Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2016. Mỹ tấn công nhà nước Hồi giáo từ các chiến hạm ngoài khơi Địa Trung Hải và vùng Vịnh Ba Tư. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ nhắm vào nhà nước Hồi giáo từ hai vùng biển này. Carla Babb sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lực lượng đặc biệt Iraq tái chiếm tòa nhà chính phủ ở Fallujah từ tay quân nhà nước Hồi giáo. Nga đánh bom lực lượng nổi dậy Syria được Mỹ hậu thuẫn. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đả kích chính sách Syria của Tổng thống Obama.
Đã xác định được địa điểm rơi của máy bay tuần thám Việt Nam và chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ đến Philippines để huấn luyện. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp riêng gia đình các nạn nhân vụ thảm sát hôm Chủ nhật tuần trước tại một hộp đêm của người đồng tới ở Orlando, làm 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Tổng thống đã ngỏ lời an ủi các gia đình và người sống sót, đồng thời lặp lại lời kêu gọi có biện pháp ngăn chặn vũ khí rơi vào tay kẻ xấu. Thông tín viên VOA Raymond Taylor ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Khi máy bay riêng của Tổng thống đáp xuống phi trường quốc tế Orlando hôm qua, với vẻ mặt trầm buồn, Tổng thống Obama đã đóng vai trò trở thành quá quen thuộc trong hai nhiệm kỳ của ông. Đó là vai trò của một người úy lạo hay tư lệnh an ủi sau những vụ tàn sát tập thể như những vụ đã xảy ra ở Sandy Hook, Virginia Tech, Charleston, San Bernardino và bây giờ là Orlando. Vụ nổ súng giết người tập thể tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau khi gặp riêng các gia đình nạn nhân, ông Obama đã nhân dịp này thừa nhận vụ tấn công ở hộp đêm Pulse không những là một hành vi khủng bố mà còn là một sự thù ghét nhắm vào cộng đồng người đồng giới và chuyển giới, còn gọi tắt là LGBT.
You can't break up the world into us and them.
Ta không thể phân chia thế giới thành ta và họ, rồi bôi nhọ và bày tỏ sự thù ghét nhắm vào các nhóm vì màu da của họ, hay vì đức tin của họ, hay vì giới tính của họ, mà không gây ra một điều gì đó rất nguy hiểm trong thế giới này. Vì vậy, nếu có lúc tất cả chúng ta phải suy ngẫm và tái khẳng định những niềm tin cơ bản nhất của chúng ta, rằng mỗi người đều đáng kể và mỗi người đều có phẩm giá, thì đó chính là lúc này.
Đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội ban hành luật kiểm tra lý lịch toàn bộ và các quy định kiểm soát súng ống gắt gao hơn ở Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã không đi chệch ra khỏi các chủ trương chính sách của ông. Ông nói các gia đình mà ông đã gặp gỡ ngày hôm đó đã khẩn cầu có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn đổ máu thêm. Ông Obama nói,
"We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world."
Chúng ta không thể xóa bỏ hận thù và sự ác độc ra khỏi mọi con tim trên thế giới này. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn một số thảm kịch. Chúng ta có thể cứu sống một số mạng người. Chúng ta có thể giảm thiểu tác động của một vụ tấn công khủng bố nếu chúng ta khôn ngoan.
Tại trung tâm thành phố Orlando, ông Obama cùng với Phó Tổng thống Joe Biden đã dừng ở trạm cuối là đài tưởng niệm nạn nhân, nơi ông đã đặt những bó hoa lớn màu trắng bên cạnh hàng trăm các bó hoa khác. Tại đây, cư dân ca ngợi Tổng thống đã đến thăm thành phố vào thời điểm cần thiết. Một cư dân Orlando nói,
"I may not agree with his politics, but as a human being, I have great respect for him."
Tôi có thể không đồng ý với đường lối chính trị của ông, nhưng trong tư cách một con người, tôi dành sự kính trọng rất lớn cho ông. Và qua những gì tôi đã nghe ông nói trên tin tức, thì sự việc này rất gần gũi với ông. Ông cảm nhận rất sâu xa và tôi biết ơn điều đó.
Một cư dân khác nói,
"It was really just good to see him. I think that we want to see the president take action."
Thật dễ chịu được thấy ông ấy. Tôi nghĩ chúng ta đều muốn tổng thống của chúng ta có hành động và tôi nghĩ ông đến với chúng tôi để nói rằng tôi sẵn sàng bênh vực và ủng hộ các bạn, và tôi đến đây để hỗ trợ cho các bạn bằng bất cứ cách nào. Đó quả thực là một niềm an ủi.
Suốt ngày, hàng ngàn người địa phương và khách từ khắp nước Mỹ đã đi thăm đài tưởng niệm để tỏ lòng thành kính, tiễn biệt các nạn nhân. Đối với một số người, việc quyết định chờ đến bây giờ mới làm việc đó được tán dương. Theo họ, sự đau buồn họ đã phải chịu đựng hồi đầu tuần này đã vượt quá sức họ.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, máy bay Nga đã thả bom phe nổi dậy đang chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở miền nam Syria, kể cả những chiến binh được Mỹ yểm trợ, theo lời một giới chức cấp cao Mỹ. Giới chức yêu cầu giữ kín danh tính này nói, trong một thời gian, các phi cơ phản lực Nga đã không hoạt động tại địa điểm gần Al-Tanf, dọc theo biên giới của Syria giáp danh với Iraq và Jordani. Và hành động mới nhất của họ nêu lên những quan tâm sâu sắc về ý đồ của người Nga. Giới chức Mỹ này hôm qua nói, chúng tôi sẽ yêu cầu Nga giải thích vì sao họ hành động như vậy và phải cam kết rằng việc này sẽ không tái diễn. Trong quá khứ, Mỹ vẫn chỉ trích sự hiện diện của Nga ở Syria và đã nhiều lần từ chối hợp tác với các lực lượng Nga tại Syria, mà người Mỹ tố cáo là hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để củng cố quyền lực của ông này. Vụ đánh bom hôm qua có phần chắc sẽ thử nghiệm các quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Nga và diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cảnh báo là Nga và Syria hãy tôn trọng một thỏa thuận ngưng bắn mà ba nước đã ký kết hồi đầu năm nay. Phát biểu sau một cuộc gặp gỡ với các giới chức Iran, ông Kerry hôm qua nói Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của chúng ta chỉ có hạn. Thực ra, vô cùng có hạn về việc liệu ông Assad có phải chịu trách nhiệm về những hành động của ông hay không.
Hoa Kỳ đã đồng loạt mở các cuộc tấn công vào nhà nước Hồi giáo từ các chiến hạm ở Địa Trung Hải và vùng Vịnh Ba Tư. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Karla Bab, những cuộc không kích này đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ không kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq từ hai vùng biển này. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ngày hôm qua, tàu sân bay USS Boxer mở cuộc tấn công đầu tiên chống nhà nước Hồi giáo từ vị trí của tàu tại vùng Vịnh. Hải quân đại tá Keith Moore, chỉ huy trưởng lực lượng tàu đổ bộ, sẵn sàng thuộc tàu sân bay USS Boxer, nói với đài VOA từ chiến hạm này là những cuộc không kích được phối hợp với tàu sân bay USS Harry Truman trong những cuộc không kích của tàu này chống lại nhà nước Hồi giáo từ vùng biển phía đông Địa Trung Hải.
Chúng tôi chứng tỏ khả năng mở một cuộc tấn công tại một thời điểm và tại một vị trí do chúng tôi chọn. Chúng tôi có mặt tại địa điểm này trong một vài ngày nữa và sẵn sàng tiến hành những cuộc tấn công.
Ngày hôm qua, hai máy bay phản lực lên thẳng của thủy quân lục chiến AV-8B Harrier cất cánh từ tàu sân bay Boxer, tấn công vào những mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Đại tá thủy quân lục chiến Anthony Henderson nói là những cuộc không kích của liên minh rất cần thiết để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Những cuộc tấn công này rất cần thiết để giúp các lực lượng an ninh Iraq chiếm lại một số nơi trọng yếu như các bạn đang thấy hiện nay trong và chung quanh thành phố Fallujah và dọc theo thung lũng sông Euphrates và trong thung lũng sông Tigris. Chúng tôi tiếp tục yểm trợ như được giao phó và hy vọng những nhiệm vụ này sẽ được trao cho chúng tôi.
Trả lời câu hỏi về việc phi hành đoàn, các máy bay phản lực cảm thấy như thế nào sau những cuộc tấn công, Đại tá Moore nói.
Cao ngất trời, không có gì quan trọng hơn là tại sao chúng tôi làm những việc chúng tôi đang làm.
Liên minh đã thực hiện hơn 8.600 cuộc không kích chống lại các phần tử hiếu chiến tại Iraq và hơn 4.000 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Syria kể từ năm 2014.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz.
Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Xác định máy bay tuần thám của Việt Nam rơi ngoài khơi Hải Phòng. Nhà chức trách Việt Nam đã tìm thấy các mảnh vỡ của một chiếc máy bay tuần thám chở 9 người đã rơi xuống biển gần thành phố Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam hôm 16 tháng 6, trong khi đang tìm kiếm một chiến đấu cơ bị mất tích trước đó. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói với báo chí trong nước và quốc tế hôm 17 tháng 6 rằng chiếc máy bay tuần thám đã biến mất trên màn hình radar khi nó đang cố giảm độ cao vì thời tiết xấu. Bộ cũng cho hay chưa tìm được ai trong số những người trên máy bay. VOA Việt ngữ đã cố gắng liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều ngày 17 tháng 6 để cập nhật tình hình và được ông Tuấn cho biết ông đang bận họp. Với nỗ lực tìm thông tin mới nhất, VOA cũng đã liên lạc với Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương, phụ trách đối ngoại của Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Việt Nam. Bà Hương đã hướng dẫn gọi điện thoại đến trực ban của Văn phòng Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. Bà nói
là cơ quan nhà nước ấy, cơ quan cao nhất về tìm kiếm cứu nạn rồi.
Vâng, giờ này là 5 giờ chiều thì không biết còn ai làm việc không ạ?
Trực 24/24 anh gọi rồi đấy. Anh gọi từ trực ban, người ta nắm cập nhật, anh sĩ quan chỉ huy là người ta nắm rồi đấy.
VOA đã gọi ngay cho bộ phận trực ban này và được người trực trả lời rằng
đang thu thập, chưa có kết quả rồi.
Sau đó người trả lời nhanh chóng dập máy, phóng viên của VOA không kịp hỏi tên và chức vụ của người đó. Chiếc máy bay CASA 212 bị rơi thuộc về lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc gia của Việt Nam. Máy bay mất tín hiệu trên radar vào trưa ngày 16 tháng 6, trong khi tìm kiếm một chiến đấu cơ Su-30 do Nga sản xuất được cho là đã rơi ngoài khơi tỉnh Nghệ An ở miền Trung hôm 14 tháng 6. Một trong hai viên phi công trên chiếc Su-30 đã được cứu sống, người còn lại vẫn mất tích. Về khả năng sống sót của viên phi công Su-30, một cơ trưởng phi cơ Boeing 777 thuộc Vietnam Airlines đề nghị không nêu danh tính, đưa ra nhận định với VOA Việt ngữ.
Thậm chí tới 36 giờ sau phi công có thể vẫn sống được bởi vì họ có những lương khô, tức là như máy bay Su chẳng hạn.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 17 tháng 6 công bố thông tin rằng nơi tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay tuần thám nằm cách đường phân giới vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 3 hải lý và ở trong vùng của Trung Quốc. Bộ đã đề nghị Trung Quốc cho phép tàu của Việt Nam đi vào vùng của Trung Quốc cũng như giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay rơi. Bộ cho biết phía Trung Quốc đã điều ít nhất 3 tàu đến địa điểm phát hiện các mảnh vỡ để giúp đỡ. Trong 2 năm gần đây, Việt Nam đã gánh chịu một loạt vụ tai nạn với các máy bay trực thăng cũ kỹ, nhưng hiếm có những vụ rơi máy bay cánh cố định, nên hai vụ rơi máy bay loại mới vừa rồi đã làm chấn động dư luận. Chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ đến Philippines để huấn luyện. Hải quân Mỹ hôm 16 tháng 6 cho biết đã điều 4 phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử EA-18G và 120 nhân viên phụ trợ đến Philippines để giúp huấn luyện cũng như tuần tiễu không phận và các tuyến hàng hải của Philippines. Phi đội đã đến căn cứ không quân Clark ở phía bắc của Manila hôm 15 tháng 6. Hải quân Mỹ ra tuyên bố nói rằng các phi cơ này sẽ trợ giúp các cuộc hành quân thường lệ tăng cường cho việc giám sát mặt biển trong khu vực và đảm bảo việc tiếp cận các vùng trời và vùng biển theo luật pháp quốc tế. Chiến đấu cơ EA-18G là loại vũ khí rất mạnh. Hãng sản xuất Boeing nói nó là loại phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử tiên tiến nhất trên thế giới, duy nhất được sản xuất hiện nay. Hạm đội 7 của Mỹ nói việc triển khai phi đội này là một phần trong lực lượng không quân được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương lập ra hồi tháng 4 để thúc đẩy sự hợp tác về phối hợp hành quân và an ninh giữa Mỹ và Philippines vào lúc căng thẳng do tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và một số nước khác đang ngày càng tăng. Trước đó, Mỹ và Philippines cũng đã tổ chức huấn luyện không quân hồi tháng 4 trong vòng 10 ngày. Sau cuộc huấn luyện này, 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và 1 phi cơ MC-130H phục vụ các phi vụ đặc biệt đã ở lại căn cứ Clark cùng 300 nhân viên phi hành đoàn. Năm nay, Washington và Manila đã tăng cường quan hệ quốc phòng với việc thực thi Hiệp định về tăng cường hợp tác quốc phòng, theo đó cho phép Mỹ triển khai luân phiên binh sĩ ở Philippines lâu dài. Trước khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động cải tạo các thực thể ở những vùng tranh chấp trên Biển Đông trong những năm gần đây, việc triển khai quân của Mỹ có thể gây ra phản ứng bất bình ở Philippines. Tuy nhiên, dù vẫn còn có những người có thái độ chống đối Mỹ, song tình cảm đó dịu đi vì những mối lo về sự bá quyền của Trung Quốc ở khu vực, bao gồm cả việc Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Phán quyết của trọng tài có thể đặt ra thách thức lớn đối với Trung Quốc. Có nhiều dự báo cho rằng tòa trọng tài thường trực ở La Hay sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ nước này khiếu nại về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là một bên tuyên bố chủ quyền và có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này. Phán quyết của tòa sẽ không chỉ thách thức tính pháp lý của đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, mà phán quyết cũng sẽ xác định đây là việc Trung Quốc đòi bảo vệ danh dự quốc gia và lợi ích cốt lõi hay là thể hiện họ là một cường quốc đang mạnh lên, có trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình. Có 6 bên đang tranh chấp ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Mặc dù phán quyết được đưa ra không đủ để giải quyết tranh chấp do tính phức tạp của chúng, hơn nữa tòa ở La Hay không có thẩm quyền cưỡng bức thực thi phán quyết, song phán quyết cũng tạo ra những thách thức cho Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, thách thức là ở chỗ nước này có thể thua một cuộc chiến pháp lý theo một luật quốc tế mà họ là một bên ký kết. Bắc Kinh cũng có thể thua trong trận đấu giành sự ủng hộ của công luận quốc tế nếu họ từ chối tôn trọng phán quyết. Thêm vào đó, họ có nguy cơ bị các nước láng giềng xa lánh hơn nữa nếu họ sử dụng phán quyết bất lợi cho họ để làm cái cớ thực hiện hành động gây hấn như xây thêm các cơ sở hay tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trong khu vực hay nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh trên các thực thể mà họ chiếm đóng.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các nhà điều tra cảnh sát quận Yorkshire ở miền Bắc nước Anh đã từ chối không xác nhận mà cũng không phủ nhận rằng nghi can đã ám sát nhà lập pháp Anh 41 tuổi, có thể hành động với động cơ là những niềm tin dân tộc chủ nghĩa cực hữu của ông ta. Nhiều người chứng kiến vụ tấn công nói ông Thomas Mayer, một người đàn ông cư ngụ ở địa phương, đã hô to nước Anh trên hết khi ông bắn nhà lập pháp Joe Cox 3 lần, đâm bà bằng dao, rồi nắm tóc người mẹ có hai con này, lôi đi. Đảng chính trị cực hữu, mang tên là Britain First, vốn vận động trong nhiều năm nay để nước Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nói họ không có can dự gì vào vụ tấn công nhắm vào một dân biểu có lập trường thân EU và rằng các thủ lãnh của đảng Britain First lên án cuộc tấn công. Người cầm đầu đảng này là ông Paul Golding nói, chúng tôi không có liên hệ gì tới cuộc tấn công. Tôi đang ở trong văn phòng dán bao thư chiều hôm nay khi được nghe tin. Chúng tôi không dung thứ hành động đó. Vào lúc cảnh sát đang tìm cách truy ra động cơ dẫn tới vụ ám sát, các nhân viên điều tra dường như đang tập trung vào hai hướng điều tra khác nhau. Một nguồn tin từ cảnh sát Yorkshire xác nhận với VOA rằng họ đang xem xét những sự liên kết giữa ông Mayer với các tổ chức cực hữu và đồng thời cũng xem xét quá trình sức khỏe tâm thần của ông này. Các nhân viên điều tra đã lục soát nhà cửa của nghi can Mayer để tìm ra chứng cứ về các tài liệu cực đoan, cực hữu. Trung tâm trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở miền Nam là nhóm giám sát các tổ chức hận thù chủng tộc ở Mỹ và trên thế giới. Nói ông Mayer là người ủng hộ một nhóm tân quốc xã Mỹ mang tên National Alliance từ năm 1999.
Dân biểu Anh Joe Cox đã qua đời hôm qua sau khi bị bắn và đâm bằng dao nhiều lần tại một thị trấn vùng Tây Yorkshire nơi bà đại diện. Một người trạc 50 tuổi đã tấn công thành viên của đảng lao động này trên một con đường ở Burstall, thị trấn bà định mở một cuộc họp với cử tri. Cái chết của bà Cox đã tạm thời đình chỉ cuộc vận động đòi trưng cầu dân Ý vào tuần tới về việc liệu Anh Quốc có nên ở lại trong Liên hiệp châu Âu hay không. Thông tin viên VOA Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Thủ tướng Anh David Cameron hoan nghênh quyết định tạm ngưng vận động cho cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6. Phát biểu từ Gibraltar hôm qua, ông Cameron gửi lời chia buồn với gia đình bà Cox và nói ông cũng đình chỉ cuộc vận động của chính ông ở lãnh địa Anh trên duyên hải phía nam của Tây Ban Nha.
We've lost a great star. She was a MP, great campaigning MP.
Chúng ta đã mất đi một ngôi sao lớn. Bà ấy là một dân biểu vĩ đại với lòng từ ái bao la, với một trái tim vĩ đại, và dân chúng sẽ rất đau buồn trước sự việc đã xảy ra. Một tin thật là khủng khiếp. Việc đình chỉ sinh hoạt vận động trong cuộc trưng cầu dân ý này là đúng đắn, và mọi người đều thông cảm với gia đình bà Joe và đơn vị bầu cử của bà vào thời điểm khủng khiếp này.
Bà Cox, 41 tuổi, có hai người con. Bà ủng hộ việc Anh Quốc tiếp tục là thành viên của khối Âu Châu. Bà cũng đã vận động cho việc đối xử một cách nhân đạo với những người Syria tị nạn ở châu Âu. Chưa rõ ngay liệu vụ tấn công nhắm vào bà có động cơ chính trị hay không. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra tường tận.
Vì cuộc điều tra còn trong giai đoạn quá sớm và chúng tôi đã bắt giữ một người, nên chúng tôi không thể bàn luận về động cơ nào vào lúc này.
Một người đàn ông 52 tuổi đã bị bắt vì liên can đến vụ tấn công. Bà Cox được đưa đến bệnh viện và được loan báo đã chết chưa đầy một tiếng đồng hồ sau vụ nổ súng. Một người bán hàng ở địa phương đã chứng kiến vụ việc từ cửa hàng của ông.
Phải, tôi đã nhìn thấy hắn ta. Tôi thấy hắn ta như thế. Rồi sự việc đã xảy ra. Tôi thấy hắn ta rút súng ra.
Bà Cox được coi là rất được lòng cử tri tại đơn vị của bà.
Helpful, very. Yeah, I know a Joe. Yes, I know Joe. She's a bubbly lady. She's.
Phải, tôi biết bà Joe. Bà ấy là một vị nữ lưu rất vui vẻ. Bà ấy rất tốt, rất bình dị, lúc nào cũng tươi cười.
Những người chống đối việc Anh Quốc ở lại trong khối EU, viện dẫn chủ quyền và vấn đề di dân là các lý do chính khiến họ muốn rút ra khỏi khối này.
Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Iraq hôm nay đã tái chiếm một tòa nhà của hội đồng thành phố Fallujah từ tay của quân nhà nước Hồi giáo sau một trận chiến kéo dài gần một tháng trời để tiến vào trung tâm thành phố, từng là cứ địa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã thành công trong việc đẩy bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi trung tâm thành phố, đánh dấu một thắng lợi có tính biểu tượng đối với các lực lượng liên minh, theo lời một giới chức chỉ huy cảnh sát Iraq. Ông nói, việc giải phóng khu nhà chính phủ này vốn là một thắng cảnh chủ yếu của thành phố Fallujah, mang tính biểu tượng như sự phục hồi của thẩm quyền nhà nước Iraq ở thành phố này. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được Fallujah vào năm 2014, nhưng sau các cuộc giao tranh dữ dội trong tháng qua, các lực lượng Iraq đã chiếm lại được gần phân nửa thành phố này. Trong cuộc hành quân mới nhất, các binh sĩ Iraq đã tiến vào thành phố vào khoảng 6 giờ sáng và gặp sức kháng cự không đáng kể từ phía các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thượng tướng Abdulwallah al-Saadi nói rằng hiện quân nhà nước Hồi giáo đang ồ ạt tháo chạy về hướng Tây và điều đó giải thích vì sao quân đội Iraq không gặp sức kháng cự nào. Tuy nhiên, theo lời ông, vẫn còn một số ổ của nhà nước Hồi giáo ở tại chỗ và quân đội Iraq đang truy lùng họ. Theo các giới chức an ninh, nhiều thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo đã ra dạng thường dân để chạy trốn ra khỏi thành phố Fallujah trong tuần này trước chiến dịch tiến công của quân đội Iraq. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận tính xác thực của một thông tư ngoại giao nội bộ có chữ ký của khoảng 50 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ trích cách chính phủ Tổng thống Obama xử lý cuộc nội chiến ở Syria và kêu gọi việc sử dụng các cuộc không kích chính xác nhắm vào các mục tiêu chống chính quyền Syria. Tài liệu này xuất phát từ một kênh bất đồng bên trong Bộ Ngoại giao Mỹ, cho phép nhân viên và các nhà ngoại giao bất đồng với chính sách của chính phủ bày tỏ các quan tâm của họ với cấp trên mà không sợ bị trả đũa. Ông John Kirby, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, xác nhận tính xác thực của tài liệu này. Tuy nhiên, ông không bàn về nội dung của văn kiện. Ông nói, chúng tôi có biết về thông tư trên kênh bất đồng chính kiến do một nhóm nhân viên Bộ Ngoại giao viết về tình hình ở Syria. Chúng tôi đang xem xét văn kiện này, và văn kiện này chỉ mới xuất hiện hồi gần đây. Thông tư nội bộ mà báo The New York Times có được yêu cầu chính phủ của Tổng thống Obama sử dụng một cách hợp lý vũ khí, kể cả phi đạn cruise, để thực trực diện với quân đội Syria và nhanh chóng chấm dứt cuộc nội chiến đã cướp đi mạng sống của gần 500.000 người. Thông tư này nói, căn bản đạo đức cho việc tiến hành các biện pháp nhằm chấm dứt những sự chết chóc và đau khổ ở Syria sau một cuộc chiến bạo tàn kéo dài 5 năm đã quá rõ rệt và không thể tranh cãi. Hiện trạng ở Syria sẽ tiếp tục đề ra những thách thức vô cùng khó khăn, nếu không nói là thảm khốc, về mặt nhân đạo, ngoại giao và các thách thức liên quan tới nạn khủng bố. Cho tới thời điểm này, chính sách của chính phủ Mỹ về Syria chủ yếu được giới hạn trong việc hỗ trợ các chiến binh nổi dậy, chiến đấu chống Tổng thống Bashar al-Assad và nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ không trực tiếp và công khai đối đầu với ông Assad và các lực lượng của ông ta được Nga hậu thuẫn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay nói, ông chưa được đọc thông tư vừa kể, nhưng trong một buổi nói chuyện với các nhà báo ở Copenhagen, ông Kerry cho biết là sẽ thảo luận về văn kiện này sau khi ông trở về Washington. Các giới chức Ai Cập hôm nay loan báo đã tìm thấy một thiết bị thứ nhì ghi dữ kiện trên chuyến bay của hãng Egypt Air bị rớt ở vùng Địa Trung Hải hồi tháng trước. Máy ghi dữ liệu thứ nhất, một máy ghi âm trong buồng lái của chuyến bay M804 bị nạn trên đường bay từ Paris tới Cairo đã được tìm thấy một ngày trước đó. Máy ghi dữ liệu phi hành vừa tìm ra được chứa thông tin về tốc độ, độ cao và phương hướng của máy bay đã được tìm thấy bởi một chiếc tàu thu hồi xác của máy bay trong Địa Trung Hải. Việc phát hiện xác máy bay và máy ghi âm buồng lái ở dưới đáy biển đã nâng cao hy vọng là sẽ tìm ra được lời giải thích cho sự mất tích của chiếc phản lực cơ xấu số và cái chết của tất cả 66 người trên phi cơ. Không có nguyên do nào về tai nạn, kể cả khủng bố, được loại trừ khỏi cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Quay sang vùng Nam Á, một tòa án Ấn Độ đã ra phán quyết phạt tù chung thân đối với 11 tín đồ Ấn Độ giáo bị kết tội giết người trong một trong các vụ thảm sát đã diễn ra tại bang Gujarat của Ấn Độ cách đây 16 năm, thời Thủ tướng Narendra Modi còn nắm quyền tại bang này. Bên ngoài tòa án, công tố viên Kodehar phát họa với các nhà báo về những bản án tù, nói rằng ông xác nhận 24 bị cáo đã tụ tập bất hợp pháp với ý đồ giết người. Họ đã bị trừng phạt về những tội đó. 11 người bị tuyên án tù chung thân và 13 người còn lại thì có 12 người bị phạt tù 7 năm và 1 người bị 10 năm tù.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.